Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, lời của Thánh Gioan Bautista luôn luôn vang vọng trong suốt cả mùa vọng: hãy dọn con đường của Đức Chúa. Cái con đường này đã được xác định rõ ràng là con đường của Đức Chúa, không phải con đường của bất cứ một ai trong cái cõi phàm nhân này. Chỉ có con đường của Đức Chúa thì mới có thể dẫn nhân loại đến với Đức Chúa. Còn những con đường do phàm nhân làm ra đôi khi không dẫn nhân loại đi đến một nơi nào, nếu không muốn nói là dẫn đến sự diệt vong. Chúng ta hãy nhìn lại lịch sử nhân loại. Đã có rất nhiều con đường của nhân loại, đã có rất nhiều cái ý thức hệ, đã có rất nhiều cái triết lý sống, đã có rất nhiều cái chủ trương tôn giáo để giải thoát nhân loại khỏi những đau khổ, khỏi những bất hạnh, khỏi những cái tai ương, khỏi những cái thảm họa. Nhưng chúng ta phải nhìn lại những con đường của nhân loại đó đã dẫn con người đi đâu. Có những con đường hứa hẹn là sẽ dẫn người ta đến thiên đàng, nhưng đó là một thiên đàng nào? Đó là một thiên đàng mù. Có những cái con đường hứa hẹn dẫn người ta đến một cái cuộc sống ấm no, nhưng đó là cái ấm no đã gạt bỏ tất cả những nhu cầu tâm linh tôn giáo của con người để chỉ giản lược vào cái nhu cầu vật chất, tức là ăn uống ngủ nghỉ và thỏa mãn những cái thú tính của bản năng, thì đó rõ ràng là một cái trại súc vật chứ không phải là một cái xã hội của nhân linh, nhân văn, nhân bản. Và thậm chí thưa anh chị em, đã có những cái con đường là lót bằng xương máu, và tệ hại hơn nữa, cái xương máu đó là xương máu của chính đồng bào của mình. Đó không phải là con đường mà Thánh Gioan kêu gọi nhân loại, là đặc biệt kêu gọi Kitô hữu chúng ta phải chuẩn bị cho Đức Chúa. Con đường của Đức Chúa là con đường nào thưa anh chị em? Đó là con đường chúng ta nghe chính Chúa Giêsu một lần đã tự giới thiệu: tôi là con đường, tôi là chân lý và tôi là lẽ sống. Đó, con đường đó mới là con đường của Đức Chúa. Và trong bài đọc thứ nhất chúng ta nghe hôm nay từ sách ngôn sứ Isaiah đã khẳng định cái vai trò của Đấng là kiến trúc sư, là công trình sư, đã phác họa ra con đường thực sự duy nhất để đưa nhân loại tới gặp Thiên Chúa, tới gặp cái đích điểm của cuộc đời con người là được nhìn thấy thiên nhan của Thiên Chúa và được đời đời hạnh phúc bên Thiên Chúa. Vì đó phải có những cái đặc trưng sau đây: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Vì đó phải được luôn luôn hướng dẫn bởi chính Chúa Thánh Thần, Thánh Thần khôn ngoan, Thánh Thần tình yêu, Thánh Thần hòa bình, Thánh Thần của sức mạnh Thiên Chúa đã làm nên tất cả mọi việc từ số không, và đã để cứu nhân loại sẵn sàng hy sinh đến người con duy nhất của mình. Đến nỗi Thánh Tông đồ Gioan đã không thể định nghĩa Thiên Chúa dài dòng hay là hàm hồ, mà thưa thẳng trong thư thứ nhất của Ngài, chương 4 câu 16: Thiên Chúa là tình yêu. Con đường đó là con đường của Đức Chúa. Isaiah tiếp tục giới thiệu về căn tính của Đấng thiết kế con đường: Ngài sai tôi đi đem tin mừng cho người nghèo. Tin mừng cho người nghèo là tin mừng gì thưa anh chị em? Chắc chắn không phải chỉ là tin mừng có cơm ăn áo mặc, không phải là tin mừng có tiền có bạc, có tất cả những cái tiện nghi ở đời này. Vì Chúa Giêsu đã khẳng định và nói với ma quỷ khi ma quỷ cám dỗ Chúa là hãy lo cơm ăn áo mặc trước tiên đi. Chúa nói người ta sống không nguyên bằng cơm áo mà còn bằng lời của Thiên Chúa. Người nghèo chẳng những là những người thiếu cái của ăn áo mặc, những người cơ nhỡ không có công ăn việc làm, không có nhà ở, không có lấy một cái mảnh đất để cắm dùi. Nhưng người nghèo gồm cả những người thiếu tình yêu, thiếu lẽ phải, thiếu công bằng, thiếu tình người, thiếu một cái trái tim biết cảm thông và thiếu Thiên Chúa. Người sẽ còn giải thoát những kẻ bị cầm tù. Ngôn sứ Isaia tiếp tục giới thiệu cái dung mạo của Đấng Cứu Thế. Những kẻ bị cầm tù không những chỉ là những tù nhân đang chịu đau khổ vì mất tự do, vì bị ngược đãi, bị tra tấn, bị đối xử như con vật trong các cái nhà tù, mà còn là những tù nhân do những cái tham sân si, do những cái ham muốn bất chính đã tự mình cầm tù, tự biến mình thành nô lệ cho tiền, cho tình và cho quyền lực. Tất cả những con người đó đều đáng thương như nhau và đều đáng cần để được Đấng Cứu Thế giải thoát. Và quan trọng hơn hết, ngôn sứ Isaia kết luận sứ vụ của Đấng Cứu Thế, và người sẽ công bố một năm tình thương của Thiên Chúa. Đây mới là điểm tới của tất cả cái công trình mà Đấng Cứu Thế khi đến trần gian sẽ làm. Năm tình thương của Thiên Chúa chỉ được hoàn thành sau khi Đấng Cứu Thế đã căng thay chết trên thánh giá, để dứt khoát như Thánh Phaolô nói, đem tất cả cái sổ nợ của nhân loại để đóng lên thánh giá và đóng con chấm và đã trả đầy đủ. Fully paid. Thưa anh chị em, đó chính là con đường mà nhân loại khao khát và trông chờ, mỏi mòn, mà trong đó có cả chúng ta nữa. Tất nhiên, chúng ta còn hơn kém 10 ngày nữa sẽ mừng lễ Chúa Giáng sinh, nhưng đó là một biến cố đã thực sự xảy ra trong lịch sử 20 thế kỷ trước. Hội Thánh còn nhắc chúng ta cái việc chuẩn bị này để đón Thiên Chúa sẽ đến lần thứ hai trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nhưng ngoài ra, khao khát của chúng ta cùng với toàn thể nhân loại là xin Chúa đến ngay lúc này, ngay bây giờ và ngay tại đây, ngay trong cộng đoàn chúng ta đang tụ họp để mong chờ Chúa đây, để chính Chúa giải thoát chúng ta khỏi mọi hình thức nô lệ, để xin Chúa ban cho chúng ta được thoát cái cơn khát, cái cơn đói triền miên mà chỉ Chúa mới có thể thỏa mãn được thôi. Không có bất kỳ một cái siêu cường quốc nào, không có bất kỳ một cái chủ nghĩa, một cái ý thức hệ nào hoàn toàn cuối cùng những cái ý thức hệ đó, những cái ngôn sứ giả đó chỉ dẫn nhân loại đến cái chỗ bị diệt vong. Và chính vì vậy là lý do vì sao thưa anh chị em, người Kitô hữu chúng ta luôn luôn cảm thấy vui mừng vì ngày Chúa gần đến. Ngày Chúa gần đến, Thánh Phaolô hôm nay kêu gọi trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica của bài đọc 2, anh chị em ơi vui lên, Chúa sắp đến rồi. Chúng ta hiểu được ý nghĩa đó, và Chúa thực sự đang đến trong thánh lễ này. Khi chúng ta được Chúa thương cho chúng ta nghe lời của Chúa, để soi sáng tâm trí chúng ta, để làm cho chúng ta tỉnh ngộ, để làm cho chúng ta đừng có bị hoang mang, đừng bị lừa đảo. Chỉ có Chúa mới là chân lý. Và cũng chính trong thánh lễ này, thưa anh chị em, chúng ta là những người nghèo, những người đói, những người khác, những người đã bị cầm tù, những người rên xiết trong bao nhiêu cái hình thức của ác tà, sẽ được đón nhận lấy lương thực, vĩnh cửu lương thực của Thiên Chúa là mình và máu Chúa, để chúng ta vững mạnh lên, để chúng ta tiếp tục xây dựng nốt cái phần còn lại của con đường Thiên Chúa, để rồi một cuộc hạnh ngộ sẽ xảy ra khi chúng ta được diễm phúc đón mừng con Thiên Chúa giáng trần trong mỗi tâm hồn, trong mỗi cuộc đời, trong mỗi gia đình và trong xã hội, trong đất nước của chúng ta cũng như trong toàn thể đại gia đình nhân loại. Amen.